là quán thọ tỳ khổ, 3 là quán tâm vô thường, và 4 là quán pháp vô ngã. Thì quý vị nghe rằng bốn pháp nó rất đơn giản, nhưng mà thật sự bốn pháp này nó trình bày một cái tiến trình tất cả con đường đi đến đạo giải thoát. Nếu mà vượt qua khỏi bốn pháp này và tu tập bốn pháp này xong á, thì chắc chắn người ta phải đạt được đạo. Mà nếu không đi qua bốn pháp này thì không còn con đường nào khác có thể đắc đạo được. Đó, quý vị lưu ý cho đó. Vì tại sao vậy? Cái đầu tiên để trình bày chúng ta thấy rằng quán thân bất tịnh là cái này là cái mà lâu nay chúng ta bị mê lầm á, gọi là mình bị đau khổ vì vô minh. Vô minh tức là không kháng, không có trí tuệ. Mà cái người mà đau khổ nhất á là người nhận lấy cái bản ngã, tức là nhận lấy cái thân tứ đại này là thân của mình. Đó. Và mình yêu cái thân này, mình cho rằng nó tốt đẹp và luôn luôn mình sống với nó, mình bảo vệ nó. Do đó mình tạo cái quan trọng mà trong đạo Phật gọi là luân hồi sinh tử, cái đó là cái ngã. Sao quý vị nhớ này? Cái mà chúng ta bị mê lầm là cái ngã. Mà cái ngã là gì? Ngã là cái mà chấp thủ, còn gọi là mặt na thứ đó, chấp thủ cái thân này là thân của mình. Đó. Nhưng mà thật ra khi mà quý vị quán cái thân bất tịnh rồi, quý vị mới thấy rằng cái thân mà mình mê lắm đó, nó không thật là của mình. Đó, khi mà quý vị đọc cái chỗ vô ngã thì nó khác. Nhưng mà đây chúng tôi muốn nói rằng cái thân mà bất tịnh này thì trong kinh cũng có nói rất nhiều, và chúng tôi tin chắc rằng quý vị đã từng nghe những chuyện như là Ma Đăng và nữ rồi đó. Với ông A Nan, quý vị nghe và nhớ rõ chuyện đó, và trong đạo Phật thì đa số người ta biết chuyện đó, thì người ta mới cho rằng Ma Đăng và nữ là một cái nàng con gái mà có tác hại, mà lần trước chúng tôi nói chữ ma có nghĩa là phá hoại, chướng ngại đạo. Cho nên chữ ma ở đây không phải là để chỉ cho người nữ, mà người nam cũng vậy thôi. Và người nam và người nữ cũng đều gọi là ma nếu người đó không thấy được ý thức đạo. Vì trong kinh Đăng Chi Đức Phật mới nói rằng này các tỳ kheo, không có cái gì hấp dẫn bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của người nam đối với người nữ. Và ngược lại này các tỳ kheo, không có gì hấp dẫn bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của người nữ đối với người nam. À, ở đây không phải là Đức Phật chỉ nói rằng chỉ có người nữ là ma. À, quý vị nói vậy mà cũng không nói rằng người nam là ma. Cả hai người nếu mà chúng ta mê đắm vào trong sáu căn mà thức đối với sáu trần, sinh ra sáu thức, mà nếu chúng ta mê đắm vào đó tức là chúng ta bị ma nó cuốn lôi. Ở đây tức là nó làm ngăn ngại đạo cho nên gọi là ma. À, thì chữ ma ở đây không phải là con ma, mà ma ở đây tức là làm chậm và nó phá hoại công đức của mình. Ở chỗ mà Đức Phật nói rằng quán thân bất tịnh này á, mà có lần chúng tôi có nói quý vị nghe sơ qua về cái việc nữa là ông nữa là Ananda đó, tức là đã bị nữa là Anan mà bị nữa là nàng Ma Đăng và nữ bắt á, vì nữa là ngài dùng bà đã dùng một cái chú của trời và của tiên á để đọc cho Anan mê mẩn rồi ở lại, rồi ép duyên. Nhưng mà nhờ Anan định Đức Phật đã dùng nữa là sai ngài Xá Lợi Phất á, dùng chú Lăng Nghiêm á, và trong cái chú đó đã đánh tan được cái ngũ ấm ma để đưa Anan trở về bình yên. Thì đó là một trong cái pháp mà quý vị nên lưu ý rằng cái mà chúng ta gọi là ma đó, thì cái đó là do chính cái tâm của mình nó khởi lên. Cái tâm của mình nó khởi lên mê đắm sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp đó, tức là năm cái ngũ dục công đức đó mà chúng ta mê đắm đó, thì cái đó nó tạo thành ma. Thật sự thì không phải có một cái ma nào làm cho mình nghĩa là yếu đuối. Cũng giống như quý vị nghe mà nói mà mình sợ, và cuộc đời bây giờ mình sợ là cái người nam á thì sợ người nữ á bỏ bùa mê, hay ngược lại người nữ sợ người nam bỏ bùa mê. Nhưng mà thật sự cái bùa mà mình mê hết là bản thân người đó, tức là đối tượng của mình. Giống như một người nữ mà họ mê một người nam á, là thật sự không phải bùa mê, mà chính bản thân người nam làm cho người nữ mê, hay ngược lại cũng vậy. Đó, quý vị lưu ý cho đó. Thành ra ở đây em muốn nói là cái người tu phải quán thân mình bất tịnh là niệm thứ đầu tiên. Là Đức Phật mới nói trong cái kinh đó, mà khi mà kể lại chuyện là nàng Ma Đăng và nữ, thì khi mà ông mê sai nghĩa là A Nan nhiều quá đi, thì bây giờ chạy theo đến chỗ Đức Phật á, thì mới đòi A Nan trở lại. Thì Đức Phật mới nói rằng ngài mới hỏi Ma Đăng và nữ rằng nếu mà ngươi thương A Nan á, thì bây giờ ta cũng đồng ý, nhưng bây giờ ngươi hãy trình bày ngươi thương A Nan là thương cái gì. Thì bây giờ đó là bà mới trình bày ra là thương A Nan có đôi mắt đẹp rồi mắt bồ câu rồi ha, rồi nữa là cái ngoài lá liễu hoặc là mũi giật dừa rồi, miệng có duyên cái tim rồi. Thì bây giờ Đức Phật mới từ từ ngày mới giải thích ra về cái thân bất tịnh này. Ngài nói rằng nếu mà A Nan mà đẹp á, thì tại vì ngươi không biết cái, nếu A Nan ngủ dậy hoặc đau mắt mà không có rửa mặt á, thì vàng nó đóng lên con mắt á, thì con mắt không có gì đẹp hết. Rồi ngài mới nói ra, hay là cái miệng chẳng hạn vậy, nói là cái miệng anh ăn nó đẹp, nó có duyên, nhưng mà nếu mà sáng thì chừng dài đó hôm mà ổng không xúc, không đánh răng á, thì coi như là đứng gần không ai chịu nổi hết. Rồi ngài mới nói thêm nữa là toàn thể cái mà ma răng nhà nữ sai đấm á, hay là lỗ mũi, hay là trong thân mình á, thì ngài nói còn trong người ra nó có cửu khiến, tức là chín lỗ nó luôn luôn tiết ra những cách bất tịnh. Đó, vì trong thân mình nó có nữa là, nào là quý vị thấy rằng trong 32 thể tượng á, là mắt, lông, móng, da, răng, đàm, mũ, máu, mũi, mật, thịt, xương, gân, đồ. Trong đó có bao tử, ruột già, ruột non, mồ hôi, mũi, lách á, thì tổng cộng là 32 thể tượng. Coi ra không có cái nào đẹp hết. Quý vị như sai đấm ma nam chỗ nào. Thì cuối cùng mà đăng nhà nữ ngay cái thời pháp đó mới giác ngộ được rằng thân người là bất tịnh và không có sai đấm ma nam nữa. Và nàng đi trước gia đắc được quả A-la-hán. Như vậy là ma đăng nhà nữ không phải là ma. À, giống như là nó mấy ông thầy, mấy ông sư mà ông bị ra đời nó bị ma đăng già nữ bắt. Tỷ mới nói rằng bị ngũ dục và bị nghĩa là cái tham đắm bắt, chứ không phải là người đó là ma. Mà nếu ngược lại thì thấy là nếu ông thầy bị vậy, còn nếu như cô bị đó thì ngược lại cái người đàn ông đó cũng là ma đăng già nữ. À, chứ không phải là đợi là người phụ nữ mới là ma. Thành ra nhiều khi là mình hiểu lầm cái đó, rồi mình cứ có thành kiến rằng nói vậy là ma, nhưng mà thực ra không phải ma. Ma là chính bản thân người đó có cảm nhận và có tiếp xúc không, và đồng thời có khởi tâm không, thì từ đó nó khởi sinh thành ma. À, cũng giống như chúng tôi xác định lại cái chuyển nghiệp của quý vị nghe, nó bị nghiệp lôi kéo. Chuyển nghiệp là khi nào nó có tư tâm thử sở, tức là có tác ý của mình mới gọi là nghiệp. Còn nếu hành động nào mà vô tình thì hành động nó không có tạo thành nghiệp. Hành động nào mà có tác ý của mình, tức là mình muốn, mình biết mà mình vẫn làm, thì cái đó mới tạo thành nghiệp. Ngoại trừ ra là không có nghiệp. Cho nên khi mà sát sanh đó, mà nếu mà mình vô tình sát, mình không có ý niệm mà mình không có gì đó, thì cái lỗi nó không thành lỗi vì nó không thể thành nghiệp được. Đó. Thì ở đây đó các vị nhớ là cái phần quán thân bất tịnh này là cái việc khi mà chúng ta tu thiền là chúng ta nghiên cứu kỹ hơn. Nhất là quý vị đọc lại trong kinh Lăng Nghiêm, nó nói về cái pháp mà gọi là kinh Nikaya, nói về pháp quán cái thân thể mình đó. Nào là từ lúc nó nằm xuống, nó rã rời sao, rồi mấy ngày nó bị sình lên, bị hôi, bị thối hay này kia đó ha. Rồi bắt đầu nó rã rời, thương thiệt nó ra làm sao. Thì quý vị không tin là nếu mà có bà con thân nhân mình quyến thuộc mà thật là thương yêu của mình mà chết đi, thì mới đầu mình than khóc, mình có thể ôm cái thay đó, nhưng mà trong gần 3-4 ngày là không ai dám ôm nó hết. Vì cái bao tử này nó sình lên rồi, và bắt đầu nó tiết ra những cái chất hôi thối mà thân, dù rằng thương cách mấy người ta cũng không có dám. Đó. À, nếu quý vị đọc cái quyển sách mà Trào Hoa Nữ đó, thì quý vị mới thấy rằng khi mà đào cái xác thân của cái nàng nữa là kỹ nữ mà Trào Hoa Nữ lên á, thì ngay cả cái người mà thương yêu hết sức là cái bằng, thậm chí là khi mà được tin rằng nàng ta đã chết đi rồi đó, anh ta vẫn xin giấy cảnh sát để nó là đào cái mộ lên, dỡ quan tài ra và coi cái mặt nàng cuối cùng. Thì khi mà dỡ ra thì cái mặt nó không còn là cái mặt nữa, nó là cả một cái đống thịt bầy nhầy nhò dòi rồi tửa rồi nó lên vậy rồi. Và từ đó cái mà thương yêu mà lâu nay mà say mê Trào Hoa Nữ nó hoàn toàn chết lặng trong anh ta, nó trở thành băng giá rồi. Thì quý vị mới thấy rằng khi chúng ta yêu thương một cái vật gì và chúng ta chạy theo sự tham đắm đó, là vì chính cái chúng ta không nhận thức được rằng nó vô thường và bất tịnh. Chứ nếu mà mình nhận chân được và mình suy tư một cách sâu sắc về nó, thì quý vị mới thấy rằng nó có những cái phản ảnh lại tâm thức mình, và từ đó mình trở thành hững hờ đó. Và do đó ở đây á, muốn dạy các Phật tử và Đức Phật khuyên chúng ta là nên tu pháp quán thân bất tịnh. Vì cái thân của mình nó vốn không có thanh tịnh, luôn luôn nó dơ, mà mình cứ yêu thương hoài. Thì quý vị thấy rằng khi hồi nhỏ, nhất là chúng ta từ mà trai hay gái cũng vậy, từ 16 tuổi trở lên là bắt đầu ái ngã rất là nặng. Ái ngã rất là nặng, đó là từ hương yêu chảy trước cho mình, từ nữa là tóc tai của mình. Thì thông tin mà hai lần trước chúng tôi nói với chị nghe là thậm chí một sợi tóc trên đầu mình thấy rằng đẹp, nếu mà người ta thấy là nguyên một người mà đứng trong một cái tivi hay đứng bên ngoài mà mái tóc dài mà xõa ngang vai gió bay đó, giống như ai đứng như bóng dừa đó, thì mình thấy nó đẹp lắm. Nhưng mà nếu sợi tóc đó mà thật sự nó rớt vào trong tô canh tô cơm mình á, thì chính mình cảm thấy ghê tởm. Hay là ngay cả sợi tóc của mình cũng ghê đó, mình không dám ăn. Đó, thì quý vị thấy móng tay là chúng tôi nói móng tay là ai cũng chung hết, thậm chí gãi móng tay có nhiều người mấy ngày ngủ không được bởi vì tiếng móng tay gãi. Chúng tôi xin lỗi là vì nhất là giới phụ nữ, mà nếu mà người nào mà chú ý móng tay mình đó, là gãi móng tay là rất là khổ sở. Thì như vậy cái móng tay mình thấy đẹp nhưng mà nó là hợp chất của tứ đại, cho nên nó vốn là bất tịnh. Thì quý vị thấy là khi mà cắt cái móng tay đi, nếu mình đốt có lẽ nó sẽ có một cái mùi khét khó chịu, nhưng mà ngược lại nếu mà mình thả nó trong nồi canh thì người ta thấy là người ta đã không dám ăn rồi. Nhưng mà mình cứ sơn son thép vàng cho nó, mình nghĩa là ngâm nước cho nó mềm, rồi mình rót cho nó thon này kia, Thì quý vị thấy rằng chính cái ái ngã, tức là tự ngã mình, nó làm cho mình mê đắm, nhưng mà thực chất nó vốn không có. Cho nên Đức Phật gọi là vô minh. Người ta khổ đau vì vô minh đó. Vô minh là ai? Tức là tự mình không thấy được bản thân mình là bậc tịnh, chứ không phải người khác làm cho mình khổ đau. Lần trước chúng tôi nói điện ngay là một người đã nhớ rồi, tức là giống như là khi mà người mà thương của mình là vợ mình hoặc là chồng mình hay là cha mẹ mình chết đi, mình than khóc, mình khổ đau. Thật sự không phải vì mình khóc khổ đau cho người đó, nhưng mà mình khóc khổ đau chính mình đó. Cái tự ngã của mình nó có cái ái ngã là quan trọng. Cho nên kinh Kinh Di Giác nói rằng chính ái ngã là con đường duy nhất đưa chúng sinh đi vào luân hồi sinh tử đó. Khi mà mình khóc mình thương, ví dụ giờ người đó chết đi, thì khi mà mình khóc mình thương người ta là vì mình biết rằng cha mẹ mình dẫn mình đi tới 30 năm, bây giờ cha mẹ mình đã bỏ mình trên đoạn đường đời bơ vơ, rồi mình khổ tâm rồi mình khóc. Hay là chồng mình ở chung với mình gánh nặng gia đình, hai người đều gánh hết, giờ bao nhiêu con hai vợ chồng đều lo hết, bây giờ đùng một cái ông đức ông ma ông chết động bỏ mình lại ông mình khổ đau mình chết, chứ không phải vì mình thương xót gì ổng mà mình chết mình khóc. Rồi cùng lắm mà mình đưa ông ra tới chỗ rồi mình chôn xuống rồi khóc vài ba hôm rồi về, rồi một tuần hai tuần rồi 49 ngày một năm và giáp năm bản tang là hết rồi, không còn dính dáng cuộc đời nữa. Bây giờ đâu quá nhiều chuyện để lo rồi, thành làm sao mà lo tới người nằm dưới mộ nữa. Cái quan trọng ở đây tức là mình ái ngã, tức là mình thương mình. Đó, chúng ta khi mà học chân lý mình phải nhận chân được sự thật. Mà khi nào mà quý vị biết rằng ái ngã còn mạnh á, là chính cái đó nó làm cho mình cứ bị đau khổ và dằn vặt mãi. Chứ thật sự không phải là cái phản ảnh bên ngoài, tức là đối tượng. Đối tượng không bao giờ đau khổ bằng chính bản thân mình không thấy được cái ngã của mình. Ở đây khi mà quán thân bất tịnh là quý vị đã thấy rõ điểm đó. Rõ cái thân của mình đó, cái thân mà lâu nay mình yêu không, mình thương nó, mình lo, mình chải chót nó. Thế mà ốm chút là mình cứ xoay gương rồi mình lắc qua lắc lại hoài đó, thì quý vị biết rằng cái đó nó nặng lắm. Hễ người nào mà cứ hễ mà còn rút gương mà mỗi lần xoay mà quẹt tới gạt lưu hoài thì ái ngã còn nhiều. Cứ gì bỏ nó vậy, giống như thân cắt bụi trải về để cắt bụi, bao giờ nó còn tồn tại duyên, còn nó còn duyên hết hết, thì lúc đó chúng ta nhẹ bớt từ từ. Thế là mình cứ phải chăm soi nó hoài, rồi mình cứ phải lo nó hoài. Thế nghe ta nói hôm nay lâu quá gặp cô thấy cô hơi ốm rồi, da hơi nhăn rồi, mặt có đường hẻm rồi, cái mình về mình ăn ngủ không yên, ráng lo mua đậu xanh mua đồ đổ ăn vô ăn rồi da ua rồi da nó láng lại, thì lúc đó tâm ái ngã mình còn quá nặng. Thì quý vị biết rằng nếu mà khi nào ái ngã mình còn nặng, quý vị biết chết đi về đâu không? Chết mình phải đầu thai trở lại để tìm cái xác thân thứ hai mà vẫn khổ đau như vậy. Bởi vậy trong chuyện nó mới kể rằng có một cái vị nữa là tỳ kheo, có hai người học trò, tức là hai vợ chồng rất là hiểu Phật pháp, cho nên ông thầy ông giảng kinh đồ giảng đạo cho hai người nghe rất là nhiều. Thì một hôm ông đi đó, ông mới dặn rằng trong hai người thương yêu nhau và đồng ý tu với nhau như vậy ta rất tán thán, nhưng mà khi ta đi rồi đó, nếu một trong hai người mà lỡ cái chết đi đó, thì người kia không nên khóc lóc sầu muộn và phải đem chôn cách ngang. Thì thời gian sau đó thì quý vị biết đó, vì thì sao vừa đi đó thì anh chồng cũng bệnh rồi chết. Ông chết á, thì bây giờ cái người vợ ở nhà thương khóc quá đổi, quên cái lời của thầy dạy đi. Bởi vì dù sao cũng là chồng mình, mà có hai người đồng tu, đồng ăn, ở sống với nhau tới bây giờ, mà đồng là bạn đạo nữa. Bây giờ ông chết đi rồi ông bỏ mình mà thầy ở xa nữa. Cho nên người vợ cứ ôm thay mà khóc lóc cứ mấy ngày vậy, rồi mới đi chôn. Thì bắt đầu từ đó cái bà ta bệnh cái sổ mũi, rồi nó cứ đau trong mũi hoài. Khóc rồi cứ đau trong mũi hoài, giống như bây giờ mình gọi là viêm xoang, đau trong mũi này, cái thịt mũi đau hoài. Thì bây giờ không nọ vậy thì tỳ kheo trở về, và khi về nghe cái người đệ tử của mình này, người đệ tử nam đã mất rồi á, thì vị thầy mới hỏi nguyên nhân là tại sao mà mất và tại sao mà cái người học trò nữ là bị bệnh á. Thì cô ta mới trả lời như vậy, và vị thầy hỏi rằng như vậy con có nghe lời của thầy dạy không, có tu liền không mà đừng có liếng thương không. Thì cái cô này sám hối với rằng bởi vì con là nữ nên con yếu đuối nên không có nghe lời thầy, mà vì trong một phút chốc thương cần quá cho nên con để tới mấy hôm rồi. Trời đó, bây giờ con bệnh luôn, từ đó nó suy sụp tinh thần. Thì cái lỗ mũi nó đau, nên vị thầy á là một người có trí tuệ và chứng thần thông, thành ra mới kêu cô ta đó bịt một bên lỗ mũi lại, và đồng thời hỉ thật mạnh. Và quý vị biết khi mà hỉ ra nó dâng ra một con sâu xanh đó. Và cái người phụ nữ này á, mới dùng cái chân á, chuẩn bị trà con sâu chết á, thì vị tỳ kheo mới nhân lại, mới chế cái trà, hãy để cho nó sống, vì cái con sâu này chính là thần thức của chồng ngươi. Bởi vì ngươi cứ thương yêu rồi, nghĩa là người chết rồi mà cứ ôm thay rồi hôn hít, cho nên do đó thần thức đó tạo thành chủng tử và sinh vào trong lỗ mũi làm con sâu, cho nên bị đau lỗ mũi như là cả nửa tháng rồi, giống như bị viêm phong vậy. Thì mình nghe câu chuyện nó vẻ giống như là thần thoại, nhưng ở đây muốn nói là cái bản ngã người ta bất cứ nó có thể thành tựu một thân hình nào, để vì cái đam mê và cái thiếu mến đó. Và trong chuyện của Mục Kiền Liên cũng kể vậy. Có một vị thì sao đó, ổng rất là khi mà tu đó, ngày Mục Kiền Liên dạy hoài cũng tu hoài không thành. Cho nên khi mà ngày mình không biết rằng ông này ổng còn có một cái bệnh, tức là ái ngã, tức là thương cái thân của mình đó. Cho nên do đó ngày mới dùng mình không một hôm nọ, ngày dùng mình không đưa ông ta đi qua một cảnh giới khác. Và tới một bờ biển mới thấy một cái thay chết hình lên rồi. Thì bên cạnh thay chết á, cái con một con giò nó bò lên bò xuống, nó chui qua chui lại con mặt con mũ đi giáp vòng cái mặt vậy. Thì ông đệ tử đạo thấy sợ quá, ông mới bạch thầy, thôi dẫn con đi đâu khác, tại sao thầy lại dẫn con tới đây? Thì bây giờ này mình đi nói rằng, ngươi biết cái xác thân mình đó là ai không?